Nam Anh xin mời quý vị theo dõi tiếp chương 14 truyện dài Chúa Tàu Kim Phi của nhà văn Hồ Bích Chánh. Thu Thủy cũng thẹn thùa hết sức, xong muốn đền ơn chú Tàu, nên chẳng nề mới tiếc mà nói rằng:
Anh mới biết em có mấy ngày, chưa rõ gốc gác của em, nên anh dụ dự, không biết sao mà trả lời. Em nghĩ cũng phải. Chớ chi em có cha mẹ, bà con thì thân em, nó có lưu lạc như vậy.
Thu Thủy nói tới đó thì đuổi lòng nên khóc thúc tích, rồi mới nói tiếp:
Em cũng như anh, thân tộc không còn ai hết. Hôm nay em thấy thân anh như vậy, rồi em nghĩ đến thân em, thì em buồn bực vô cùng. Bởi vậy cho nên em mới tính gá nghĩa trăm năm, đặng nương cậy nhau mà làm ăn cho dễ. Hôm nọ anh than nghèo nên không muốn cưới vợ, xin anh đừng lo sự đó. Cha mẹ em khuất có để lại cho em vàng được trót trăm thôi, bạc cũng được vài trăm nén. Em tưởng bao nhiêu đó vợ chồng ta cũng đủ làm vốn mà buôn bán, nếu mai được trời đất phò hộ thì có lẽ cũng làm giàu được đó.
Kính Chi ngồi suy đi nghĩ lại một hồi lâu rồi mới đáp rằng:
Cô thấy nhà tôi nghèo nàn, thân tôi khổ, cô thương, nên cô tính như vậy. Thiệt tôi đội ơn cô nhiều lắm. Cô đã lấy sự thiệt tình mà nói với tôi. Vậy tôi xin phép cô cho tôi cũng lấy sự thiệt tình mà trả lời. Cô cũng hiểu biết tôi là trai có vợ, năm nay đã gần 35 tuổi rồi. Còn cô là gái mới lớn lên, mà lại con nhà giàu nữa. Theo thói thường, ai nghe cô nói như vậy cũng vui mừng. Tôi đây mà được một người vợ như cô, há tôi lại không vui mừng hay sao? Tôi mừng lắm chứ, xong tôi còn nghi một chút. Gái nhan sắc mà giàu có như cô, nếu muốn kén chồng lại thiếu gì chỗ cao sang hay sao? Chẳng hiểu vì cớ nào mà cô lại ưng tôi làm chồng. Bởi tôi nghĩ như vậy nên tôi do dự, chứ không phải tôi dám chê cô đâu.
Thu Thủy đứng dậy, đem trầu ăn rồi đáp rằng:
Anh hiềm nghi cũng phải, mà anh có biết tại sao em ưng anh hay không? Đời này thiên hạ họ thường coi đồng tiền trọng hơn nhân nghĩa. Từ nhỏ đến lớn, em đã thệ tâm kiếm cho được người nào trọng nhân nghĩa hơn bạc tiền, em mới ưng làm chồng. Bằng kiếm không được, thì thà em chịu chích bóng trọn đời, chứ không thèm kết bạn. Em đến đây, em nghe anh thuật chuyện nhà của anh, em mới biết anh là người dị nghĩa dông gia. Thiệt là người đáng cho em kính trọng lắm, bởi vậy cho nên em mới quyết kết tóc trăm năm với anh. Còn sự anh thì lớn tuổi, em thì nhỏ tuổi, xin anh đừng có ngại. Em kém chồng là kém nhân nghĩa, chứ không phải chọn nhan sắc. Nhỏ tuổi mà không biết điều, nhỏ ít gì.
Chỉnh Chi thở ra, rồi đứng dậy mà nói rằng:
Thôi, chuyện cô nói vậy, thì hay vậy, để thủng thẳng rồi sẽ tính.
Nói rồi, liền bước vô trong buồng mà ngủ. Đêm ấy, Chỉnh Chi nằm trăn trở hoài ngủ không đặng, không hiểu gì cớ nào Thu Thủy như vậy, còn mình như vậy mà cô lại muốn mình. Tuy Thu Thủy nói mến mình là mến nhân nghĩa, song chưa chắc lời ấy là lời thiệt tình. Ví như lời ấy là lời thiệt tình, thì Thu Thủy chẳng phải là người tầm thường, mà không phải là người tầm thường, thì thiếu chi ông cử ông đồ, sao lại tìm một chút chèo đò mà lấy? Suy nghĩ hết sức, mà nghĩ không ra cớ nào, đến khuya mới nói rằng:
Hay là trời thấy thân mình cực khổ, trời thương, nên xui khiến như vậy đặng cho mình hết cực.
Kính Chi nghĩ như vậy mới hết nghi ngại nữa. Kế thằng Phục nằm một bên, mũi cắn nó cựa mình, rồi bỏ tay qua, ôm ngang mình Kính Chi. Kính Chi đụng con, nhớ đến vợ trước thì trong lòng buồn bực biết chừng nào, nằm suy tới nghĩ lui, thao thức sáng đêm, chẳng hề nhắm mắt. Sáng ngày thức dậy, Thu Thủy bộ có hơi mắc cỡ, còn Kính Chi thì trong bụng lo tính nên ra ngoài mặt chẳng đặng vui. Ngày ấy Kính Chi chào đò mà trong lòng tính thầm hoài, không biết có nên kết tóc trăm năm với Thu Thủy hay không. Nếu mình ưng Thu Thủy thì thân mình chắc là sung sướng, mà còn thằng Phục không biết nó có vui lòng hay không. Trưa thằng Phục đi học về, xách cơm đem ra bến đò cho cha ăn, thấy cha không được vui vẻ như mọi lần trước, thì trong bụng sanh nghi. Chiều tan học rồi, nó ghé lại chờ cha đặng đi về một lượt, đi dọc đường, kiếm chuyện này, nhắc chuyện nọ mà hỏi cha. Còn Kính Chi, hỏi đâu thì nói đó, bằng không hỏi thì cứ lặng thinh mà đi. Lúc về gần tới nhà, trời đã chạng vạng tối rồi, thằng Phục mới hỏi.
Sao bữa nay cha buồn vậy cha?
Kính Chi nghe con hỏi thì động lòng, liền ngồi giữa mé bờ kinh mà thuật hết mấy lời của Thu Thủy nói hồi hôm đó lại cho con nghe. Thằng Phục nghe rồi liền hỏi.
Vậy mà cha chịu không cha?
Kính Chi nói mình còn dụ dự chưa nhất định, thằng Phục liền nói.
Chịu đi cha, thì con nghe cha nói chuyện má thì con thương, mà từ hôm mới cô đó cô ở đậu, đến nay con thấy cổ sao con cũng thương quá à. Cha chịu đi cha, má chết rồi, cha đợi sống dậy được hay sao cha?
Kính Chi thấy con nói suối thì tức cười nên nói rằng.
Con không sợ mẹ kẻ hay sao? Nè. Nó dọi lũng đầu nó nghe con, chứ không phải chơi đâu. Vậy chứ con không thấy người vợ sao của anh Tư Tồn hả? Chỉ đánh khảo sắp con của anh đó hay sao?
Thằng Phục liền trề môi mà nói rằng.
Đâu có, cô này không có như vậy đâu cha ơi, cô thương con lắm mà.
Kính Chi nghe con nói như vậy bèn đứng dậy dắt con đi về, trọn 4-5 ngày trong bụng lo tính hoài nên không vui chút nào hết. Thu Thủy là gái mà đi chiêu nghẹo đàn ông như vậy, nghĩ cũng hổ thầm. Tuy là muốn đền ơn cho chú Tàu nên phải làm mặt dạng dày, xong tưởng mình như vậy, còn người như vậy, hễ nói thì đắc lời, nào về đâu. Nói ra mà người còn dục dặc nên mắc cỡ không dám nhắc đến việc hôn nhân nữa. Thằng Phục tuy còn thơ ngây, nhưng mà nhờ cha chỉ điều quấy lẽ phải, nhờ thầy dạy đạo lý luân thường, mà nhất là nhờ nhà nghèo thân khổ nên thấu hiểu thế thái nhân tình, thấy cha lam lụ cùi đầy chẳng xiết nỗi thương. Lúc ngồi một mình hoặc khi nằm ban đêm, thường tính học cho siêng năng thi đậu làm quan mà được nuôi cha cho phỉ dạ. Nay nghe cha nói chuyện cô Thu Thủy tính kết duyên thì nó mừng hết sức mừng. Chẳng phải nó thấy cô nọ có tiền mà nó ham, thiệt vì nó thấy cô nọ nết na yểu điệu, tánh ý hiền từ, nó muốn cho cha nó ưng đặng có người nội trợ. Bởi nó nghĩ như vậy nên nó theo suối cha nó hỏi, bữa nào chiều cha con dắt nhau đi về, nó cũng hỏi thăm cha nó tính làm sao. Hễ cha có nói để thủng thẳng rồi sẽ hay thì nó lại khuyên lương, chỉ quyết cho cha nó chịu nó mới nghe. Kính Chi lớp bị con xúi dục, lớp thì thấy ý Thu Thủy mà thương nên cực chẳng đã. Bữa nọ về ngồi ăn cơm tối với con rồi mới tỏ với Thu Thủy rằng nếu cô đem lòng mà đối tưởng thì mình cũng không dám phụ rẫy. Thu Thủy được lời chẳng xiết nổi vui mừng, hiểu Kính Chi lượng ngày tốt, mua một cặp vịt nấu cúng, rồi mời mấy người ở lối xóm và kêu hết bạn ở dưới ghe lên ăn uống vui mừng cho hai họ về duyên cầm sắc. Lễ cưới xong rồi, Thu Thủy không cho Kính Chi chèo đò nữa, đưa hết vàng bạc cho Kính Chi, rồi bị Kính Chi lo cất một cái nhà tại chợ An Giang, đặng lại dọn tiệm mà buôn bán. Thu Thủy lại nói với chồng cho bạn bè họ về xứ sở, làm như vậy đặng trả Trần Mừng với Cam Quýt lại cho chú Tàu Kim Quy.
Khi Trần Mừng với Thu Thủy ra đi, thì chú Tàu Kim Quy có nói rằng ít ngày mình sẽ đem Tàu lên An Giang. Tuy nói vậy, mà chừng Trần Mừng đi rồi, chú Tàu nghĩ không biết việc tính gả Thu Thủy có thành hay không. Nếu việc chưa thành, mình lên đó không ích gì, nên lên tới mũi Cần Vố, rồi neo Tàu lại đó mà chờ Trần Mừng. Chú Tàu đợi hoài không thấy Trần Mừng, vừa muốn kéo neo lên An Giang, bỗng nhớ sực lại quan huyện Đông Xuyên, khi trước nghe nói đã dinh thăng tiêu phủ Tân Thành, vậy nên tính lên đó ra mắt ngài, đặng thăm coi người hại mình khi trước nay ra thế nào. Chú Tàu bèn dạy bạn sắm lễ vật một mâm rồi giếng quan phủ. Quan phủ một là vì thấy lễ vật nhiều nên chó mắt, hai là vì nghe chú Tàu đã làm ơn lớn trên An Giang nên trong bụng kiên thầm. Bởi vậy, cho tiếp đãi trò chuyện rất ân cần. Có về đâu ông chúa Tàu giàu có này vốn là thằng Lê Thủ Nghĩa, mình đã gạt hồi mười mấy năm về trước. Chúa Tàu hỏi thăm vậy chớ quan phủ trấn nhậm Tân Thành đã bao lâu. Quan phủ lấy thiệt tình mà tỏ rằng mình tới tiêu huyện Đông Xuyên gần 20 năm mới thăng bổ xuống đây. Chúa Tàu liếc xem thì thấy quan phủ nay tuy tuổi đã già hơn hồi trước, nhưng mà còn bãi bui, giọng cười nói chẳng đổi chút nào. Nghe nói ngồi tiêu huyện Đông Xuyên, chú Tàu mới nói rằng mình có quen một người ở huyện ấy, tên là Trần Tấn Thân, và hỏi quan phủ có biết người ấy chăng? Quan phủ nghe nói tới tên Trần Tấn Thân, thì bộ dường như nghi ngại điều chi vậy, bởi vậy cho nên ngó ngay chú Tàu một cái nói, tôi biết, rồi bắt qua chuyện khác mà nói, không muốn nói chuyện Trần Tấn Thân. Chú Tàu từ giả xuống Tàu, nằm suy nghĩ hoài, không hiểu tại sao mà người đời lại có người độc hiểm đến thấy, ngoài miệng thì lời nói ngọt như đường, mà trong lòng lại ruột gan cay như ớt. Chú Tàu chờ hơn 2 tháng, Trần Mừng mới dắt Cam Quýt với tên Cường xuống tới. Trần Mừng thuật lại hết đầu đuôi việc Kính Chi cứ Thu Thủy lại cho chú Tàu nghe. Lại nói rằng vì tại Kính Chi hiềm nghi dục dặc hoài, nên hơn 2 tháng tính mới xong việc. Chú Tàu dạy trả tiền công và cho tên Cường về nhà, rồi kéo neo làm buồm mà chạy lên An Giang. Chú Tàu tuy nhớ đến cha mẹ với em, thì thương nhớ, song cách mấy tháng trước đã viếng thăm mồ mả cha mẹ được rồi, nay lại đền ơn chút đỉnh cho em rể, cũng xong rồi nữa, bởi vậy trong lòng hớn hở. Tấu lui rồi thì lấy rượu ra mà uống với Trần Mừng, nói cười cười, chứ không phải ủ mặt trong mài tối ngày, vào thở ra than sáng đêm như khi trước nữa. Trần Mừng thấy chú Tàu hết buồn thì trong bụng mừng thầm, mà lại có nghe chú Tàu nói trở lên An Giang, quyết lập thế mà đòi cho được 140 nén bạc, dùm cho anh ta, thì anh ta tuy không hiểu lập thế làm sao, song tin chắc chú Tàu hãy nói thì làm được, nên trong bụng lại càng mừng hơn nữa. Tàu lên tới An Giang, hai chiếc cũng đậu cặp kè nhau như khi trước. Chú Tàu dòm qua bến đò thì thấy người chèo đò nào lạ, chứ không phải Kính Chi. Trần Mừng mặc quần áo đoan trang rồi dạo chơi, có ý coi Kính Chi đã cất nhà xong rồi hay chưa. Còn chú Tàu thì ở dưới Tàu đặt một lá đơn đặng cho Trần Mừng đứng kiện Trần Tấn Thân về vụ săn đoạt 140 nén bạc. Trong đơn, chú Tàu kể đủ mọi điều. Trần Mừng gửi bạc đặng đi biển hồ. Khi trở về, Trần Tấn Thân gạt nói quan huyện đến xét nhà lấy hết bạc ấy, và hăm hễ Trần Mừng về sẽ bắt mà bỏ tù, làm cho Trần Mừng sợ không dám ở mà đòi bạc. Chú Tàu lại kể sự Trần Tấn Thân dạy bạn trong nhà là tên Cam, tên Quýt đưa Trần Mừng đi cho rồi. mà đi rồi lại nghi cho hai đứa ấy nói lậu ý gian của mình, nên lập mưu với quan huyện tính cáo hai đứa ăn trộm đồ, đặng bỏ tù chúng nó cho nhẹm. Ai nhờ ông đội xung lấy lòng nhân mà tha, nên hai đứa ấy khỏi oan ức. Kể xong mọi việc rồi mới xin quan trên đòi chứng là tên Cam tên Quýt với ông đội xung mà hỏi, rồi buộc Trần Tấn Thân về tội săn đoạt, buộc quan phủ Tân Thành có tội ý với kẻ gian và dạy Trần Tấn Thân phải trả 140 nén bạc cho Trần Mừng. Chúa Tào làm đơn vừa rồi thì Trần Mừng đã trở xuống Tàu. Trần Mừng nói nhà Kính Chi rất gần rồi, chừng 5-10 ngày nữa sẽ dọn về ở được. Chúa Tào đọc lá đơn lại cho Trần Mừng nghe, rồi biểu lấy viết mực mà thủ ký. Chúa Tào biểu thế nào thì Trần Mừng làm y như vậy, chứ không cãi lẽ mà cũng không hỏi han chi hết. Chiều lại, chúa Tào biểu Trần Mừng dắt đi lên chợ, trước đi không mát, sao coi nhà Kính Chi cất chỗ nào. Dân sự tuy nhờ có chiếu cố của triều đình gửi vô cho phép quan tổng đốc khai kho mà chẳng bần, nên hết đói nữa. Nhưng mà cũng hằng nhớ ơn của chúa Tào cứu cấp lúc đầu, nên thấy dạng chúa Tào, cả chợ ai cũng vui mừng. Chúa Tào đi ngang qua nhà mới của Kính Chi, thấy lợp nóc, làm vách đã xong rồi, duy còn làm cửa nữa mà thôi, nhà rộng rãi mà lại cao ráo coi đẹp lắm. Chúa Tào thấy vậy chẳng xiết nổi mừng.
Sáng bữa sau, ăn cơm rồi, chúa Tào kêu Cam với Quýt vào phòng, mà tỏ trước cho hai đứa đó hay rằng Trần Mừng sẽ vào dinh quan tổng đốc mà kiện Trần Tấn Thân về sự nói giật 140 nén bạc, và dạy hai đứa đó phải đi theo mà làm chứng. Hai Cam và sáu Quýt nghe nói vào nha môn thì biến sắc, bởi vì xưa nay chưa từng đến cửa quan lớn, đã vậy mà chúng nó lại bị Trần Tấn Thân cáo ăn trộm đồ của nó mà trốn, không biết nay ra mặt có hại chi không.
Có ngộ đi nữa mà, không sao đâu mà sợ, nghỉ ở tù ngộ tiểu cho.
Chú Tàu dặn Cam và Quýt, hễ quan hỏi thì cứ việc thiệt mà nói, biết sao nói vậy. Đừng thêm đừng bớt, dặn rồi á, bỏ lá đơn vào túi, dắt Trần Mừng đi với Cam Quýt mà lên dinh quan tổng đốc. Quan tổng đốc đang ngồi xử kiện, có quan bố, quan án ngồi hai bên, phía ngoài á thì làng tổng trực hầu đông đầy. Chú Tàu vừa bước vô tới sân, ngài dòm thấy liền sai lính hầu chạy ra mời. Chú Tàu biểu Cam với Quýt đứng ngoài cửa, dắt một mình Trần Mừng vô mà thôi. Quan tổng đốc, quan bố, quan á đều mừng rỡ, mời ngồi dậy lính đem nước trà ra mà đãi. Quan tổng đốc ngưng việc sự kiện để trò chuyện với chú Tàu. Ban đầu ngài tỏ cho chú Tàu hay rằng triều đình mới phê y lời ngài xin, nên ngài đã khai kho mà chẳng bần. Tuy vậy mà thiệt cũng nhờ có lòng quảng đại của chú Tàu, chứ không thì mấy tháng trước nhân dân chắc là bị khổ hại lắm. Ngài nói xong việc ấy rồi, mới hỏi thăm hai tháng nay chú Tàu đi đâu, mà nay trở lại đây có cần dùng việc chi hay không? Nếu chú Tàu muốn việc chi thì cứ tỏ thiệt với ngài, ngài sẽ hết lòng lo giúp dùm. Chú Tàu tỏ rằng hai tháng nay mắc đi buôn bán ở tỉnh Long Hồ, nay có việc ức mới trở lại đây mà cầu quan trên minh oan dùm. Quan tổng đốc nghe nói có việc ức, liền hỏi coi việc chi. Chú Tàu thưa rằng Trần Mừng là anh em bạn đi với mình cách đây 6-7 năm trước, có gửi bạc cho một người An Nam ở bên Tân Châu, bị người ấy giật hết. Việc ức như vậy mà Trần Mừng không biết đâu mà đi kiện, nay mới tỏ cho mình nghe, nên dắt lên đây cầu xin quan trên tra xét giùm. Nói dứt lời, liền rút lá đơn trong túi ra mà trao cho quan tổng đốc. Quan tổng đốc đọc hết lá đơn rồi liền hỏi,
Trần Mừng là chú này phải không?
Chú Tàu chỉ Trần Mừng mà nói phải. Quan tổng đốc nói,
Năm đó tôi chưa nhậm chức tỉnh này. Quan bố và quan án ở đây lâu, có lẽ hai quan lớn biết việc này. Vậy hai quan lớn xét coi như có quan tri huyện Đông Xuyên à ý với tên Trần Tấn Thân mà giật bạc của người ta, thì đính tội cho nó, rồi tịch biên gia sản của tên Thân đặng lấy bạc mà trả lại cho khách cận mừng. Hai quan lớn xét dùm mau mau đặng chúa Tào đi buôn bán, chứ để dần già lâu ngày người ta tổn phí tội nghiệp.
Quan tổng đốc nói rồi bèn đưa lá đơn cho quan bố. Quan bố trải lá đơn trên bàn, quan án bước lại gần rồi hai người đọc với nhau. Đọc rồi quan bố thưa với quan tổng đốc rằng:
Bỗng cụ lớn, tôi nhớ chắc lúc trời cầu miền có giặc, chẳng hề có dạy tri huyện Đông Xuyên xét nhà ai bao giờ. Mà thổi nay tôi cũng không có thấy tri huyện Đông Xuyên phúc bẩm về sự đó.
Quan án cười gằn mà tiếp thưa rằng:
Bẩm cụ lớn, tôi thường nghe tri phủ Tân Thành lúc còn ngồi tri huyện Đông Xuyên hay làm nhiều điều oan ức dân sự lắm. Việc này chưa ca mà tôi dám chắc là tri huyện Đông Xuyên năm đó a ý với tên Thân mà giật bạc của người ta. Vậy chứ cụ lớn để tôi thẩm tra chừng 10 năm bữa nữa ra rồi mới biết ai ngay ai gian.
Quan tổng đốc gật đầu, quan án lý lá đơn, rồi di qua hỏi chú Tàu, vậy chắc hai tên đi theo chú Tàu, đó phải là tên Cam với tên Quýt hay không? Chú Tàu thưa phải, quan án bèn kêu vô, rồi hỏi đầu đuôi, chúng nó biết làm sao, thì hai đứa cũng nói y như trong đơn, không sai chỗ nào hết. Quan án biểu chú Tàu với Trần Mừng dắt Cam, Quýt xuống tàu mà nghỉ, đợi đòi tri phủ Tân Thành. Trần Tấn Thân với đội xung tới rồi sẽ đối diện mà xét. Ra khỏi dinh quan tổng đốc, chú Tàu bèn dạy Trần Mừng với Cam, Quýt đi xuống tàu mà dặn đừng có đi chơi, vì sợ Kính Chi ngó thấy Sanh Nghi mà lậu việc. Chú Tàu đi dạo phố phường chơi lần tới nhà mới của Kính Chi, thấy ba bốn người thợ mộc đang ngồi vắt ráp cửa rần rần. Kính Chi đứng coi cho thợ họ làm. Còn Thu Thủy thì ngồi quạt lửa nấu nước và nói chuyện với thợ. Chú Tàu đứng ngoài đường dòm vô, Kính Chi mắc phổ với thợ mà ráp khuôn cửa giữa nên không ngó thấy. Duy có Thu Thủy ngó ra, thấy chú Tàu thì vùng lên, la lớn một tiếng. Chú Tàu vùng khoát tay, nháy mắt và lắc đầu, ra dấu biểu Thu Thủy đừng nói. Kính Chi thấy vợ ngó ra đường mà la, không hiểu việc chi nên hỏi.
Gì vậy?
Rồi cũng dòm ra ngoài đường. Chú Tàu chắp tay sao đích bỏ đi. Thu Thủy bờ ngỡ không biết nói với chồng làm sao, cùng thế bèn hỏi. Nghe nói chú Tàu xuất 200 nét bạc, ta dưng cho con đặng mua lúa bố thí cho dân ăn, phải người đó hay không? Kiện Chi nói phải, rồi đứng ngó theo chú Tàu mà cười. Chú Tàu thấy vậy bèn trở lại rồi bước vô nhà. Thu Thủy đứng sụp vô trong, Kính Chi bước ra chào hỏi, chú Tàu hỏi nhà này của ai? Kính Chi nói nhà này của mình mới cất. Chú Tàu hỏi vậy chứ, phải anh ta chèo đò hồi trước đó hay không? Kính Chi nói phải. Chú Tàu cười và hỏi rằng,
chèo đò khá lắm hay sao mà cất già tốt dữ nhẹ nha?
Kính Chi nghe nói mắc cỡ, nên ngó xuống đất mà nói rằng,
tôi mới cưới vợ có vốn chút đỉnh nên cất nhà cho chắc chắn đặng ở buôn bán.
Chú Tàu cười rồi cứ từ mà xuống tàu. Chú Tàu tận mắt thấy Kính Chi đã kết duyên với Thu Thủy. Thấy Kính Chi quần áo lành lẽ chứ không phải lang thang lướt thước như hồi trước nữa. Lại thấy Kính Chi cất nhà tử tế, tính việc làm ăn thì trong lòng mừng rỡ vô cùng. Xuống đến tàu liền biểu Trần Mừng, sai bạn đi mua vịt, rượu, đem xuống, ăn uống, vui cười ngã ngớn. Hết giàu giàu như khi trước nữa. hai đứa Trần Anh, Thổ Ti và Nam Anh. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Chú Tàu Kim Quy của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới. Kính chúc tất cả quý vị được luôn luôn an lành và hạnh phúc.